Tâm tình con Thảo, Trạp Vinh Sơn, Phạm Xuân Hưng, giọng Đàm Minh.
Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, thỉnh thoảng tôi đi đây đó ghé thăm người này người nọ, có khi đó là nhà riêng, có khi đó là một nơi ở tập thể, có khi đó là một gia đình, có khi đó là một dòng tu. Và đôi lúc tôi thấy có những căn phòng đóng kín cửa, treo ở ngoài một dòng chữ "Don't disturb me", có nghĩa là xin đừng làm phiền, xin đừng quấy rầy tôi. "Don't disturb me" có nghĩa là mình không muốn tương quan với tha nhân nữa. Mình muốn đóng kín mình lại ở trong căn phòng hay là trong tâm hồn của mình. Mình không muốn bị làm phiền, hay mình không muốn giúp đỡ người khác, không muốn chia sẻ. Những người đó có thể có lý, bởi vì họ bị làm phiền nhiều. Nhưng mà xét ra không có tình. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta mà hôm nay Chúa Giêsu nói, người dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa là như đến gõ cửa mà, thưa quý ông bà và anh chị em và các bạn, có khi là không cần gõ. Thiên Chúa đó không sợ bị làm phiền, không sợ bị quấy rầy, bởi vì người là cha. Chúa Giêsu dạy các môn đệ một lời kinh rất đơn giản, vắn vỏi. Hôm nay chúng ta nghe Thánh Luca kể về kinh lạy cha, ngắn hơn lời kinh lạy cha chúng ta đọc ở trong thánh lễ lát nữa đây. Một lời kinh không phải là để xin điều này xin điều kia, cho bằng là Chúa Giêsu đưa chúng ta vào trong cái tương quan thân ái thân tình giữa Thiên Chúa và chúng ta, để chúng ta cảm nghiệm được như cái lời Hallelujah chúng ta vừa tung hô trước tin mừng đó, để anh em có thể trong lòng mình kêu lên hai tiếng Abba, cha ơi, cha ơi, má ơi, như đứa trẻ ở trong lòng cha mẹ của nó đó. Đi lễ ngồi dưới cuối nhà thờ kia kìa, bà ơi, má ơi, con thích cái này, con muốn cái kia. Và chắc chắn rằng cha mẹ biết đứa trẻ cần cái gì để mà lo lắng cho nó. Thiên Chúa không có đóng cửa và gắn ở ngoài chữ "Don't disturb me", mà người "Welcome, you are welcome", các bạn được đón tiếp. Chúng ta được đón tiếp, Chúa welcome chúng ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Và người kể cho chúng ta nghe câu chuyện ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sách Sáng Thế. Quý bà và anh chị em vừa nghe, ông Abraham là một người bạn rất là thân thiết với Chúa. Ông ấy dám nói chuyện trực tiếp với Chúa ở trong Cựu Ước, là một người rất thân. Và khi thành Sodoma đã tội lỗi đến độ mà nó phải bị diệt vong, thì ông Abraham đã đứng ra để mà xin Chúa thay cho thành Sodoma. Chúa cho Abraham nói thoải mái. Và chúng ta thấy ông nói, nếu trong thành Sodoma kiếm được 50 người công chính thì sao? Chúa nói Chúa sẽ thà. Rồi ông ấy lại xuống 45 người thôi. Lỡ thiếu mất 5 người thì sao hả Chúa? Cũng được, không xảo hết. Lần thứ 3 ông cũng tỏ ra ngại ngùng. Con nói Chúa đừng có giận, con xin nói thêm, lỡ mà không được 45 người mà chỉ có 40 người thì sao? Cũng không sao hết, welcome à, cứ việc nói. Và chúng ta thấy 5 lần 7 lượt hạ từ 50 xuống 45, xuống 40, rồi xuống 30, rồi xuống 20. Và cuối cùng của ông, con xin nói một lần cuối cùng nữa thôi, giả như mà chỉ có 10 người công chính thì sao? Chúa nói cũng được luôn, thích thì chiều, 10 người cũng được. Và chúng ta thấy cái giá 50 là ông Abraham ra chứ không phải Chúa ra. Nhưng mà ông cứ xuống giá từ từ, cứ mặc cả từ từ như vậy. Nếu quý ông bà và anh chị em ngồi đây mà có ai buôn bán ở ngoài chợ mà gặp một người khách mà kèo này kiểu đó là chắc là có khi ăn dép rồi. sức mấy mà chúng ta chịu được. Như vậy chúng ta đếm là 6 lần xuống giá của ông Abraham, mà cuối cùng cũng không mua được cái món hàng là mua thành Sodoma. Chúa như vậy đó, người để cho chúng ta nhõng nhẽo, người để cho chúng ta kỳ kèo, người để cho chúng ta làm phiền, không phải một đôi lần mà nhiều lần, bởi vì người là cha mà. Người là cha mà. Không biết tôi nhớ tôi có kể ở nhà thờ này không, có một cái video clip mà tôi xem, nếu tôi nói rồi thì nói lại, tôi thấy nó hợp với lại bài tin mừng hôm nay. Cái video clip rất ngắn, có hai cha con đang ngồi ở một cái vườn cỏ. Ông bố thì khoảng chừng 70-80 tuổi, còn anh chàng thanh niên con thì trẻ lắm, chừng 20. Người con thì đang ngồi đọc tờ báo, còn ông bố thì cứ ngồi nhìn ra cái vườn cỏ. Và ông thấy có một con chim nó cứ nhảy 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 ở cái vườn cỏ. Ông mới hỏi thằng con chứ, con chim gì vậy? Anh con trai đang đọc báo liếc mắt nhìn ngang và thấy con chim và trả lời cho ông bố là: con chim sẻ bố ạ. Ông bố lại ngồi lẩn thẩn một hồi, con chim nó cứ nhảy chỗ này qua chỗ khác. Ông lại hỏi đến lần thứ hai: con chim gì vậy? Ông già rồi mà cứ từ từ hỏi. Anh con trai lại liếc sang lại vẫn con chim hồi nãy, và anh ấy lại nói: con chim sẻ bây giờ không còn bố ạ nữa. Hả? Ông bố lại ngồi một hồi nữa, ông lại hỏi: con chim gì vậy? Anh bắt đầu nóng rồi, anh không thèm nhìn ra mà anh chỉ nói: con chim sẻ. Ông bố lại từ từ một hồi lại hỏi: con chim gì vậy? Và anh con trai không chịu nổi nữa, quăng tờ báo một cái nói: con chim sẻ mà nói nãy giờ mà không biết sao mà cứ hỏi hoài vậy. Ông bố từ từ đi vào trong nhà, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đó là cuốn nhật ký. Ông ấy mở ra một trang và đọc cho đứa con nghe: ngày này tháng nọ năm kia cách đó 20 năm gì đó, hai bố con cũng ngồi ở cái vườn này. Và lúc đó cậu con trai này là mới có 1-2 tuổi, cũng gặp một con chim nhảy cà tưng ở ngoài vườn và hỏi bố: con chim gì vậy? Và bố bảo: con chim sẻ con ạ. Ông bố đọc hết câu chuyện, tổng cộng cậu bé đã hỏi 21 lần: con chim gì vậy? Và ông bố vẫn bình tĩnh và âu yếm nói với đứa con: con chim sẻ con ạ. Thiên Chúa với chúng ta như là người cha như vậy đó. Người không sợ chúng ta disturb, không sợ chúng ta làm phiền. Còn chúng ta đối với người, chúng ta mau sốt ruột lắm. Chúng ta cầu xin một điều gì đó, chúng ta sốt ruột như cái anh chàng thanh niên kia vậy, chừng 2-3 lần là tức mình rồi. Và người sẵn sàng chịu đựng, người sẵn sàng chịu đựng. Chúa Giêsu minh họa cho cái lời kinh lạy cha bằng câu chuyện ở cuối bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe đó. Một anh bạn làm phiền một anh bạn khác đang giữa đêm hôm khuya khoắt. Và Chúa nói rằng dù người này không dậy để mà lấy bánh cho người bạn mình mượn vì tình bạn, thì sẽ dậy bởi vì sự lì lợm của cái anh bạn kia. Con người chúng ta cư xử với nhau nhiều khi như vậy đó. Chúng ta gọi là đuổi không được thì chúng ta cho làm phúc. Nhiều lần có những người hành khất đến xin chúng ta và chúng ta đuổi không được, chúng ta cho làm phúc. Thiên Chúa không làm chuyện đó. Và Chúa sẽ so sánh con người đó. Người nói con người mà còn được như vậy, huống lọ là Thiên Chúa. Người không có cư xử hẹp hòi và bực bội như vậy đâu. Anh chàng kia, hai anh bạn này là hai anh bạn tốt, và hai anh bạn đều có những lý do chính đáng để mà có thể từ chối nhau hoặc là có thể nài nắng nhau. Một bên thì chúng ta thấy là nghèo quá, bạn đến chơi giữa đêm hôm lỡ đường mà không có cái bánh để mà tiếp. Nhưng mà tốt, bạn mình nó đói cho nên đi sang nhà thằng bạn khác để mà xin bánh. Thằng bạn kia thì cũng nghèo thấy mồ, cả nhà có mỗi cái mền à. cả bố con nằm ở trong cùng một cái mền, cho nên anh ta ở trong nhà, anh ta nói không, bây giờ tôi dậy thì nó động hết cả nhà lên, nó phiền lắm, tôi không dậy được. Nhưng mà cuối cùng thì anh ấy dậy, vì cái người kia cứ lì. Người Việt Nam chúng ta nói đẹp trai không bằng trai mặt, nhất lý nhì lì, nó cứ ngồi riết mình phải chịu. Chúa không có cư xử với chúng ta như vậy, đến độ mà để cho chúng ta phải lì lợm đâu. Mà người biết trước nhu cầu của chúng ta. Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có tin rằng Chúa nhận lời chúng ta không? Có khi Chúa cũng khó cư xử. Tôi biết có một người quen của tôi, hai vợ chồng nói với tôi hai kiểu. Chồng thì nói chứ, cha ơi cha, cầu nguyện sao cho vợ con nó đừng nghĩ nhiều đến tiền bạc. Nhiều khi nó nghĩ đến tiền bạc nó khinh rẻ con lắm. Vợ thì nói cha ơi cha, cầu nguyện cho chồng con nó siêng năng làm việc một tí. Bây giờ hai vợ chồng nhiều khi đề nghị hai cái lời cầu nguyện khác nhau như vậy. Người này nói người kia, Chúa nghe ai vậy? Nhưng mà chắc chắn có thể Chúa không ban theo ý chúng ta, mà Chúa làm chúng ta luôn luôn là điều tốt. Tin thì rất khó, nhưng mà thưa quý ông bà, thật như vậy. Hôm qua tôi nhận được một cái email của một người quen. Tôi xin đọc cho quý bà và anh chị em nghe một cái email của một người quen của tôi chia sẻ với tôi về đoạn tin mừng hôm nay. Email của chị viết như thế này: tôi chưa bao giờ có được cái cảm giác tự đi đứng, nhảy nhót, vui đùa, hồn nhiên thực sự trên đôi chân của mình. Có lẽ suốt cuộc đời tôi phải lệ thuộc vào đôi nạng. Vâng, phải có nó tôi mới có thể đi lại làm việc, tự phục vụ mình trong những sinh hoạt thường ngày. Ngày còn học tiểu học, những giờ ra chơi, tôi luôn tìm một góc đứng nhìn bạn bè vui chơi chạy nhảy với nhiều trò chơi trong cái nhìn thèm thuồng. Trong trí óc non nớt, tôi không hiểu sao mình lại không được bình thường như họ. Bà nội tôi thương tôi lắm. Những buổi tối trước khi đi ngủ, nội gọi tôi đọc kinh, dạy tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu, cho đôi chân con được khỏe như bao bạn bè, để con tự đi học, đi lễ, phụng sự Chúa. Mỗi lần cầu nguyện xong, tôi để ý lắng nghe, xem trong từng mạch máu, thớ thịt của đôi chân mình có biến chuyển gì không. Chẳng thấy gì ngoài sự bất động vốn có. Nhưng nội vẫn tiếp tục dạy tôi cầu nguyện, còn tôi thì trở thành cái máy theo lời cầu nguyện của bà. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Nội còn nói, nội không còn nữa, tôi cũng không bận tâm đến điều này nữa. Chúa nói cứ xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ cửa thì sẽ mở cho. Tôi nghe xa xôi vời vợ. Ba chấm. Cảm nghiệm của một người không đi đứng được, khuyết tật. Có lẽ lúc này người quen của tôi đang dự thánh lễ này, tôi không biết là đang ngồi ở đâu. Nếu ai nhìn thấy có một chị ngồi trên chiếc xe lăn ở bên cạnh của mình, thì đó chính là người đã gửi cái email này cho tôi hôm qua. Có ai thấy không? Có ai ở bên ngoài sân nhà thờ thấy có một người ngồi trên chiếc xe lăn không? Tôi rất muốn mời chị lên đây để mà chia sẻ một cái cảm nghiệm với cộng đoàn của chúng ta. Tôi không biết hiện nay đang ngồi ở đâu. Rồi chị kể tiếp một câu chuyện nữa như thế này. Có một cô bé ngày nào cũng xin mẹ ăn kẹo, mẹ không mua, không cho. Cô bé rất buồn, giận dỗi mẹ. Cô thấy mẹ chẳng có gì là yêu thương mình, và chỉ có một điều muốn được ăn kẹo, thế mà mẹ vẫn không cho. Mẹ thật là keo kiệt. Rồi thời gian trôi đi, cô bé lớn lên, đặc biệt mỗi khi cô mỉm cười, bạn bè đều khen, bạn có nụ cười xinh quá, nhờ hàm răng trắng và đều đặn. Cô bé hãnh diện, cô nhận ra mẹ đã giữ cho mình hàm răng không bị sâu, không bị sún. Chuyện thật là giản dị, nhưng mà tôi suy nghĩ nhiều. Chúa cũng thế, Chúa biết con hơn là con biết con. Chúa lo cho con hơn là con lo cho con. Nếu Chúa cho tôi thỏa mãn như lòng tôi mong muốn, chắc hẳn bước chân của tôi sẽ trượt dài trên những đam mê hay tội lụy chăng. Biết đâu là đôi chân tôi sẽ bước những bước xa nhà của Chúa mà gần với vũ trường. Tôi rất mê khiêu vũ, chương trình bước nhảy hoàn vũ trong truyền hình buổi tối tôi không bỏ qua lần nào. Còn bao nhiêu điều tôi xin mà dường như Chúa vẫn không nghe thấy. Thưa quý bà, anh chị em, các bạn trẻ thân mến, đây là câu chuyện thực của một người cảm nghiệm được mình kêu xin Chúa một điều rất chính đáng. Ngày nào cũng cầu xin, nhưng ngày nào cũng thấy cái chân mình vẫn cứ bất động như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn nhận ra được rằng Chúa sẽ làm cho chúng ta điều lớn lao hơn, có khi không như điều chúng ta xin. Chúng ta có dám tin như vậy không? Như người cha, người mẹ, Chúa luôn ấp ủ, thương yêu, người biết tất cả. Chúng ta xin Chúa cho hôm nay chúng ta dâng lễ, và nhất là khi chúng ta đọc lời kinh lạy cha. Tiếng Việt của chúng ta dịch là lạy cha nghe nó vẫn còn xa cách lắm, mà đúng ra phải là cha ơi, cha ơi. Như thế nó mới gần gũi, và Chúa muốn chúng ta gọi người Abba, cha ơi như vậy. Kể để nỗi lòng biết bao nhiêu những lắng lo của chúng ta, vất vả, những bươn trải, người biết hết, người ban cho chúng ta hơn lòng chúng ta mong ước. Khi gẫm lại cuộc đời chúng ta sẽ thấy như vậy. Chúng ta xin Chúa hôm nay, xin Chúa Giêsu dạy chúng ta có được tâm tình con thảo như chính người, và sự tín thác trọn vẹn vào tấm lòng bao dung tốt lành của Thiên Chúa là Cha. Người sẽ làm cho chúng ta, và không bao giờ người ngại ngùng, không bao giờ người sợ làm phiền, và người luôn luôn nói với chúng ta rằng You are welcome. Amen.